mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Lòng này nôn ná Chúa ban cho mình, tiến trên tiền trình thêm sức mạnh chân, nhiệt thành tâm khấn lướt sông băng ngàn, Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn. Nguyện cha nâng bước bước lên càng cao, lòng tin không nao chốn cao đạt chân, Chúa đã đạt dày dám yên vui nào, Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn. Dầu vì ma quỷ bắn tên giao già, vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhân, nhờ lòng tin lớn vắng nghe cung đàn, thánh dân nhịp nhàng lên chốn cao hơn. Nguyện cha nâng bước bước lên càng cao, lòng tin không nao chốn cao đạt chân, Chúa đã đạt dày dám yên vui nào, Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn. Lòng nguyện tranh tiến chốn cao tuyệt vời, ngắm xem trên trời quang cảnh diệu chân, lòng hằng van khấn thắng lên thiên đàng, Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn. Nguyện cha nâng bước bước lên càng cao, lòng tin không nao chốn cao đạt chân, Chúa đã đạt dày dám yên vui nào, Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Sau khi đã tìm hiểu Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 4 với đề tài Hiệp Nhất với Chúa Cứu Thế. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 4. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Chúa cứu thế. Anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những khái niệm quan trọng về đời sống cơ đốc nhân và cách một người có thể trở thành cơ đốc nhân. Điều này chỉ có thể xảy ra nhờ một sự kiện đặc biệt liên quan đến chính Chúa cứu thế Giê-xu. Sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, chính nhờ sự chết của Ngài mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Hơn nữa, vị sứ đồ cũng nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu không chỉ chịu chết mà còn sống lại, và Ngài vẫn sống đời đời. Đây chính là nền tảng của đức tin và vị trí của chúng ta trong Ngài. Bây giờ, chúng ta đến với yếu tố thứ hai, cũng giống như có những điều quan trọng phải xảy ra với Chúa Giê-xu trước khi chúng ta có thể nhận được sự sống này, thì tương tự, một điều cần thiết cũng phải xảy ra với chính chúng ta. Đây là điều không thể thiếu, và đó là lý do vị sứ đồ đặc biệt nhấn mạnh vào nó. Chúng ta đã tìm hiểu những sự kiện quan trọng liên quan đến Chúa cứu thế, nhưng mối liên hệ của chúng ta với những điều đó là gì? Liệu tất cả chỉ đơn giản là tin những chân lý này, hay ngoài đức tin, chúng ta còn cần quyết tâm theo Ngài, noi gương Ngài và cố gắng sống như Ngài đã sống? Liệu điều đó có đủ để khiến chúng ta trở thành cơ đốc nhân không? Câu trả lời là không. Bạn có thể có một niềm tin dựa trên kiến thức, chấp nhận những giáo lý chính thống bằng lý trí, nhưng vẫn chưa thực sự là một cơ đốc nhân. Bạn có thể sống một đời sống tốt, cố gắng noi theo Chúa cứu thế, nhưng điều đó vẫn không phải để khiến bạn trở thành một Cơ Đốc nhân. Những điều này tuy quan trọng nhưng cần có một điều cốt lõi khác phải xảy ra. Vị sứ đồ dạy rằng, để trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta phải được hiệp nhất với Chúa cứu thế Giê-xu. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Chúa cứu thế. Anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đã xem xét giáo lý này mà vị sứ đồ giới thiệu trong chương 5, câu 10. Ông trình bày nó một cách chi tiết từ câu 12 trong chương đó và trong chương 6, đặc biệt là trong câu 1 đến câu 7. Nó cũng tiềm ẩn trong phần còn lại của chương 6. Khi trước chúng ta ở trong Adam, giờ đây chúng ta được kết hiệp với Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là giáo lý. Vị sứ đồ nói rằng vì điều đó đúng với chúng ta, anh em cũng đã chết đối với luật pháp bởi thân thể của Chúa cứu thế. Đây là một lời tuyên bố khác về giáo lý mà ông đã triển khai chi tiết ở đầu chương 6, câu 3. Ông nói rằng anh em há chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Chúa cứu thế Giê-xu, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã được dựng nên giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ giống như sự sống lại của Ngài. Ở đây, trong câu 4, Phao-lô thực sự đang nói điều đó một lần nữa. Nhưng ông làm vậy để đưa ra thêm một điểm nữa, đó là chúng ta cũng đồng thời đã chết đối với luật pháp. Đó là vấn đề cụ thể mà ông trình bày trong chương này. Hãy quan sát cách ông trình bày vấn đề. Một lần nữa tôi phải nhấn mạnh rằng, vị sứ đồ cố ý sử dụng một thì đặc biệt như chúng ta thường thấy trong chương 6, thì bất định, nó là một hành động đã diễn ra một lần và mãi mãi. Nó không thể được lặp lại, nó tuyệt đối là cuối cùng. Bởi thân thể của Chúa cứu thế, anh em đã chết về luật pháp. Đó chỉ là một cách khác để nói rằng chúng ta đã chết với Ngài. Địa vị của Cơ Đốc nhân là họ đã chết với Chúa cứu thế Giê-xu một lần đủ cả, và mãi mãi. Vì vậy, điều vị sứ đồ đang nói là, khi chúng ta chết với Ngài trên thập tự giá, thì chúng ta cũng chết đối với luật pháp cũng như đối với tội lỗi và đối với sự chết. Trong chương 6 câu 9 và 10, chúng ta đã thấy rằng, vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, bởi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Phải, và cũng trong cùng một văn mạch cho thấy sự giải cứu chúng ta khỏi sự chết. Do đó giáo lý là thế này, khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã chết đối với luật pháp, không chỉ chết đối với tội lỗi, đối với sự chết, nhưng cũng chết đối với luật pháp. Nhưng ai đó hỏi, làm sao có thể như thế được? Sách Ga-la-ti chương 4 câu 4 cho chúng ta biết rằng, khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp. Đó là một sự kiện đáng kinh ngạc để cứu chuộc chúng ta. Còn Đức Chúa Trời được sanh ra dưới luật pháp. Điều đó không có nghĩa là Ngài tội lỗi, hoàn toàn không. Ngài không bao giờ phạm tội, nhưng Ngài phục dưới luật pháp. Được sanh ra dưới luật pháp có nghĩa là Ngài tự đặt mình dưới luật pháp và trở nên phục dưới luật pháp cũng như chúng ta. Ngài đã thực hiện một sự vâng phục trọn vẹn đối với luật pháp trong đời sống Ngài. Ngài đã giữ mọi lời giáo huấn của nó. Ngài không bao giờ thất bại trong bất cứ việc gì. Và trong sự chết của Ngài trên thập tự giá, Ngài đã nhận lấy hình phạt mà luật pháp dành cho tội lỗi vì mọi người mà Ngài đã chết thay cho. Chính luật pháp đòi hỏi sự chết của Ngài. Luật pháp đã làm mọi điều có thể đối với Ngài. Nhưng Ngài đã sống lại, chứng tỏ rằng Ngài đã làm trọn luật pháp. Giây phút Ngài sống lại, Ngài không còn ở dưới luật pháp nữa. Đó là lý do tại sao vị sứ đồ nhấn mạnh và tiếp tục nhấn mạnh sự sống lại của Ngài. Sự sống lại là lời tuyên bố rằng Ngài đã hoàn toàn làm trọn luật pháp, rằng Ngài đã chấm dứt với nó, rằng Ngài không còn ở dưới luật pháp nữa. Ngài chỉ ở dưới luật pháp khi Ngài còn ở đây trên thế gian này. Giờ đây Ngài không còn ở dưới luật pháp nữa. Ngài đang ngự trị trong vinh hiển bên trên nó. Đó là địa vị của Ngài. Chúa Giê-xu đã hoàn toàn giải quyết mọi yêu cầu của luật pháp, và Ngài không còn chịu sự ràng buộc của luật pháp nữa. Luật pháp không thể đòi hỏi bất kỳ điều gì từ Ngài thêm nữa, vì mọi yêu cầu đã được đáp ứng trọn vẹn. Ngài đã thỏa mãn tất cả những đòi hỏi đó một cách hoàn hảo. Và vì vậy, Ngài đã làm trọn luật pháp một cách đời đời. Điều mà vị sứ đồ đang khẳng định ở đây là điều đó cũng đúng với chúng ta là những Cơ Đốc nhân, vì cớ sự hiệp nhất của chúng ta với Ngài. Vì chúng ta đã chịu báp têm trong sự chết Ngài và đã chết với Ngài. Ngài đã chết đối với luật pháp, chúng ta cũng vậy. Anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Chúa cứu thế. Anh em đã chết về luật pháp, đây là một trong những lẽ thật vinh hiển và giải phóng nhất mà chúng ta có thể nắm bắt được. Có một lời tuyên bố hoàn hảo về điều đó trong thư tín gửi cho người Galati trong chương 2 và câu 19. Trong đó ông nói, và bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Đức Chúa Trời. Điều đó cũng chính là lời tuyên bố ở đây trong câu 4 của chương 7 này của thư tín gửi cho người Roma. Ý ông muốn nói là thế này, chính luật pháp, khi thi hành trọn vẹn hình phạt của nó trên Chúa cứu thế Giê-xu trong sự chết của Ngài, do đó đã giải phóng chúng ta khỏi những đòi hỏi hình phạt của nó. Nó không còn đòi hỏi gì đối với tôi nữa, bởi những gì nó đã gây ra cho Ngài. Ngài đã giải phóng chúng ta. Đó là lời tuyên bố vinh hiển mà vị sứ đồ đưa ra ở đây liên quan đến vị trí của chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu. Bởi thân thể của Chúa cứu thế bị đóng đinh trên đồi Gô-gô-tha, tôi đã chết đối với luật pháp. Nó chẳng có gì để nói với tôi cả. Đối với luật pháp, cứ như thể tôi không còn sống nữa. Vì vậy, cơ đốc nhân đã chết đối với luật pháp trong những phương diện sau đây. Người ấy không chỉ là một người được tha thứ, dĩ nhiên người ấy được tha thứ, nhưng còn hơn thế nữa thuộc về sự cứu rỗi. Cơ đốc nhân đã chết đối với luật pháp trong ba phương diện. Thứ nhất, chúng ta không còn bị ràng buộc bởi luật pháp. Trước đây, chúng ta kết hôn với luật pháp, nhưng nay đã chết đối với mối liên hệ đó, hợp đồng đó không còn hiệu lực. Chúng ta đã thuộc về một người chồng khác, tức là Chúa Giê-xu. Thứ hai, chúng ta không còn dưới quyền cai trị của luật pháp. Trước khi trở thành cơ đốc nhân, luật pháp cai trị đời sống chúng ta. Nhưng từ khi thuộc về Chúa Giê-xu, luật pháp không còn quyền lực thống trị trên chúng ta nữa. Thứ ba, chúng ta không còn bị luật pháp kết án. Đây là điều vinh hiển nhất. Luật pháp đã thực thi mọi án phạt trên Chúa Giê-xu thay cho chúng ta. Vị sứ đồ sẽ khẳng định điều đó trong câu 8. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta hoàn toàn thoát khỏi thẩm quyền của luật pháp và sống trong ân điển của Ngài. Phao-lô đã dùng hình ảnh hôn nhân để minh họa rõ ràng sự thay đổi này. Chính vì sự nhầm lẫn về điều này mà người Ga-la-ti rơi vào sai lầm, buộc vị sứ đồ phải nghiêm khắc nhắc nhở họ. Dù bị cáo buộc là chống lại luật pháp, Phao-lô vẫn khẳng định rõ ràng cơ đốc nhân không còn ở dưới luật pháp nữa. Mối quan hệ với luật pháp đã chấm dứt hoàn toàn qua sự chết của Chúa Giê-xu. Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã giải thoát chúng ta khỏi sự ràng buộc và sự phán xét của luật pháp một lần đủ cả. Hỡi những người cơ đốc, các bạn có biết sự thật này không? Các bạn có nhận ra giá trị của nó không? Các bạn có vui mừng về nó không? Bạn có nhận ra rằng theo ý nghĩa này bạn không còn liên quan gì đến luật pháp không? Rằng luật pháp không có thẩm quyền trên bạn? Rằng nó không còn là quyền lực cai trị bạn nữa? Sau đó, chúng ta lưu ý đến lời tuyên bố rõ ràng của vị sứ đồ. Tại sao ông quá quan tâm đến việc nhấn mạnh điều này và nói rằng chúng ta đã chết đối với luật pháp? Vì điều này cần thiết không chỉ cho sự xưng công bình mà còn cho sự nên thánh của chúng ta. Phao-lô giải thích rằng, để được kết hiệp với Chúa Giê-xu, mối quan hệ cũ với luật pháp phải kết thúc hoàn toàn. Vì duy trì cả hai mối quan hệ là sai trái về mặt thiêng liêng, chúng ta đã chết đối với luật pháp thông qua sự chết của Chúa Giê-xu, và sự chết đó mở đường cho một mối quan hệ mới. Mọi điều xảy ra là để cho một kế hoạch cứu chuộc vĩ đại được hoàn thành. Chúng ta không còn thuộc về luật pháp, mà giờ đây là những người được tái sinh và sống trong mối quan hệ cứu chuộc với Chúa Giê-xu. Điều này là nền tảng cho sự tự do và sự cứu rỗi của chúng ta. Có một điểm mà tôi phải nhấn mạnh khi nói qua. Vị sứ đồ rất tôn trọng luật pháp. Trong câu một ông đã nói, hỡi anh em chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống. Sứ đồ Phao-lô không bao giờ xem nhẹ luật pháp, ông không bao giờ xem thường nó. Ông sẽ nói một số điều lớn lao về luật pháp ở phần sau trong câu 12. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Người Do Thái liên tục đưa nó ra như một lời cáo buộc chống lại ông. Thật vậy, đó là lý do tại sao ông viết chương đặc biệt này. Họ nói rằng, người này bỏ và nhạo báng luật pháp. Nhưng vị sứ đồ bác bỏ lời cáo buộc. Ông đã nói với chúng ta trong câu cuối cùng của chương 3 rằng, vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Điều ông muốn nói là mọi điều Đức Chúa Trời làm đều luôn hợp pháp. Đức Chúa Trời không bao giờ phá vỡ luật pháp của chính Ngài. Ngài không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự vi phạm nào của luật pháp. Sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế không phá vỡ luật pháp. Như vị sứ đồ nói, nó làm vững bền luật pháp. Và câu này cho chúng ta thấy nó làm như thế nào. Đó là cách minh họa của ông đưa ra. Ông nói rằng, bạn không thể phóng túng trong hôn nhân. một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông khác trong khi chồng cô ta còn sống là một người đàn bà ngoại tình. Cô ta đang vi phạm luật pháp. Nhưng nếu chồng cô ta chết, và cô ta kết hôn với một người đàn ông khác, thì cô ta không còn là một người đàn bà ngoại tình nữa. Tại sao? Bởi vì sự kết hiệp thứ hai này là hợp pháp. Nàng không còn bị ràng buộc với người chồng đầu tiên nữa. Và do đó nàng được tự do kết hôn với người chồng thứ hai này. Cuộc hôn nhân thứ hai là hợp pháp. Đó là điều Phaolô đang đưa ra. Và ông đưa ra điều đó bởi vì ông quan tâm đến việc bày tỏ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu là hoàn toàn hợp pháp và công bình. Nhưng bạn chỉ có thể hiểu điều này một cách đúng đắn nếu bạn có cái nhìn đúng đắn về sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Nếu bạn nói rằng sự chết của Chúa Cứu Thế chỉ là một sự bày tỏ tuyệt vời về tình yêu của Đức Chúa Trời, hoặc chỉ là sự bày tỏ về sự tàn ác của con người, hoặc giữ một trong những khái niệm tình cảm khác liên quan đến nó, thì không có luật pháp nào liên quan cả. Nhưng toàn bộ quan điểm của vị sứ đồ là Đức Chúa Trời đã giải phóng chúng ta khỏi người chồng cũ đó là luật pháp, một cách hợp pháp. Sự chết của Chúa Cứu Thế là một sự giao dịch hợp pháp. Trên thập tự giá, Ngài nhận lãnh sự công bình và toàn bộ hình phạt mà luật pháp đòi hỏi. Nếu bạn không thấy luật pháp được tôn trọng trên thập tự giá của đồi Golgotha, bạn chưa bao giờ thấy ý nghĩa thật của sự chết của Chúa Cứu Thế. Về cơ bản, đó là một sự tôn vinh luật pháp. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều công bình, thánh khiết. Và vì luật pháp đã được tôn trọng theo cách đó nên chúng ta giờ đây được tự do kết hôn với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta phải rõ ràng về khía cạnh luật pháp. Chúng ta không bao giờ được gây ấn tượng rằng trong vấn đề cứu rỗi của chúng ta, luật pháp được đặt qua một bên. Đó là một sự trình bày sai lầm và phi kinh thánh về Cơ Đốc giáo. Giáo lý chân thật tôn trọng luật pháp. Vì luật pháp là luật pháp của Đức Chúa Trời, một sự bày tỏ bản tính thánh khiết công bình đời đời của Ngài. Nhiều điều được gọi là Cơ Đốc giáo nhưng thực ra là phi đạo đức. Vì chúng hiểu sai mối liên hệ giữa đức tin và luật pháp, chúng ta không phá bỏ luật pháp, nhưng cũng không thiết lập nó như cách để đạt sự cứu rỗi. Chúng ta đã kết hiệp với Chúa Giê-xu, và điều này mang lại những kết quả rõ ràng. Một kết quả quan trọng là chúng ta không được phép sống với cảm giác sợ hãi và ràng buộc như khi kết hôn với luật pháp. Nếu chúng ta, những người đã kết hôn với Chúa Giê-xu, vẫn cảm thấy như khi còn kết hôn với luật pháp, thì đó là hành động bất trung với Ngài. Hãy tự hỏi, bạn có còn sợ luật pháp không? Nếu có, điều đó đồng nghĩa với việc bạn vẫn bị ảnh hưởng bởi người chồng cũ và điều này là xúc phạm đến người chồng mới, là Chúa Giê-xu. Luật pháp không còn quyền lực trên bạn nữa. Toàn bộ sự chú ý, tình yêu và sự cam kết của bạn giờ đây phải thuộc về Chúa Giê-xu, Đấng đã cứu chuộc bạn và ban cho bạn một đời sống mới. Tệ hơn cả việc sợ luật pháp là cảm thấy bị luật pháp lên án. Một cơ đốc nhân bị luật pháp kết án giống như một người vợ vẫn sợ hãi người chồng đầu tiên đã qua đời. Bạn không được quay trở lại dưới luật pháp. Hãy nhớ lời Phaolô. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn có thể nghĩ, tôi là một kẻ thất bại. Tôi là một tội nhân không xứng đáng. Đúng, bạn không hoàn hảo. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải quay lại với luật pháp, với người chồng cũ. Mọi cảm giác tội lỗi hay tự kết án phải nhường chỗ cho sự tự do mà Chúa Giê-xu ban cho bạn. Là cơ đốc nhân, bạn không có quyền sống trong khổ sở hay bất hạnh trong sự đoán phạt. Nếu bạn khốn khổ, đó là vì bạn chưa hiểu đầy đủ rằng bạn đã được giải thoát khỏi luật pháp và được kết hợp với Chúa Cứu Thế. Hãy ngước nhìn Chúa Giê-xu, người chồng mới, và thấy nụ cười yêu thương của Ngài dành cho bạn. Một tín đồ Chúa Giê-xu không cần sợ sự chết đời đời hay sự phán xét, vì chúng ta đã chết đối với luật pháp. Hãy cảm nhận sự vui mừng, như Kinh Thánh nói. Huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Đức tin đơn giản là chấp nhận chân lý của Chúa, tin vào Ngài hơn là tin vào cảm xúc hay lời dối trá từ ma quỷ. Nó không dựa trên bất cứ điều gì chúng ta có hay chúng ta làm, mà hoàn toàn dựa trên mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-xu. Nhưng chỉ ngạc nhiên hay cảm thấy điều này tuyệt vời là chưa đủ, bạn phải áp dụng nó khi cảm thấy khốn khổ, bị kết án, sợ hãi, hoặc lo sợ về cái chết. Hãy nhắc nhở bản thân rằng, điều này sai rồi. Tôi đang bất trung với người chồng mới của tôi là Chúa Giê-xu. Những điều tiêu cực như sợ hãi không còn chỗ đứng khi chúng ta nhận ra sự thật này. Bây giờ chúng ta chuyển sang những kết quả tích cực. Chúng thật phi thường và kỳ diệu. Điều tôi sắp nói là những điều tuyệt vời nhất mà con người có thể nghe. Sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự hiệp nhất này là trọn vẹn và thực sự. Sứ đồ Phao-lô giải thích điều này trong sách Ê-phê-sô chương 5 rằng, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Và vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Phaolô gọi đây là một huyền nhiệm lớn. Sự kết hợp mà hai trở nên một. Điều này nghĩa là gì? Nó là một sự hiệp nhất sống động, giống như trong hôn nhân, nơi cả hai trở thành một thịt. Chúng ta được gắn bó mật thiết với Chúa cứu thế hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác. Thật đáng xấu hổ nếu chúng ta không sống trong ánh sáng của chân lý này. Hãy ngừng cằn nhằn, sợ hãi, nghi ngờ, và hãy vui mừng rằng chúng ta là một thịt với con Đức Chúa Trời, một huyền nhiệm lớn lao, vinh hiển và chân thật. Điều thứ hai về sự hiệp nhất này là nó đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn vâng phục Chúa cứu thế Giê-xu. Trước đây, đời sống chúng ta bị luật pháp kiểm soát và điều khiển, nhưng bây giờ, chúng ta sống dưới sự hướng dẫn của Chúa cứu thế. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh, như hội thánh vâng phục Chúa cứu thế, thì chúng ta cũng phải sống trong sự vâng phục Ngài. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng cách nhắc nhở bản thân, tôi thuộc về Ngài, được Ngài dẫn dắt và kiểm soát trong mọi sự. Hãy nghĩ đến hình ảnh một cô dâu mới. Khi bước vào mối quan hệ hôn nhân, cô ấy từ bỏ cuộc sống cũ và dồn hết tâm trí, tình cảm cho chồng mình. Một người phụ nữ tái hôn cũng như vậy, cô ấy quên người chồng đầu tiên để toàn tâm toàn ý với người chồng mới. Chúng ta cũng cần thay đổi suy nghĩ như vậy, không còn sống như trước kia, nhưng sống trong sự vâng phục và trung thủy với Chúa cứu thế. Đây chính là đặc điểm quan trọng thứ hai của sự hiệp nhất này. Điều đó đưa chúng ta đến đặc điểm thứ ba, đó là tính chất của mối quan hệ. Vị sứ đồ đã mất rất nhiều công sức để nhấn mạnh điều này. Tuy nhiên, có những người không tin vào tính chắc chắn đời đời của mối quan hệ này và tranh luận kịch liệt chống lại nó. Vị sứ đồ nói, hỡi anh em chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống, không gì có thể chấm dứt điều đó ngoài cái chết. Sau đó, ông nói, người nữ nào có chồng thì bị luật pháp buộc với chồng mình trọn đời. Nhưng nếu chồng chết, người vợ được buông tha khỏi luật pháp của chồng mình. Chỉ có sự chết mới có thể chấm dứt điều đó. Đó là minh họa của ông, và chúng ta phải áp dụng minh họa đó cho chính mình khi chúng ta kết hiệp với Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi kết hiệp với Ngài bao lâu? Có phải chỉ cho đến khi tôi sa vào tội lỗi? Có phải việc tôi sa vào tội lỗi có nghĩa là tôi bỏ mối liên hệ và phải kết hiệp lần nữa với Ngài? Và rồi phạm tội và bỏ cuộc và kết hiệp lần nữa và lần nữa? Thật hoàn toàn vô lý. Không, chúng ta hãy nhận ra rằng, mối liên hệ đó là hợp pháp và mãi mãi. Tôi đã kết hiệp với Ngài, và tôi vẫn cứ kết hiệp với Ngài cho đến khi một trong hai chúng tôi qua đời. Nhưng cả hai chúng tôi đều không bao giờ chết. Sứ đồ nói trong chương 6 câu 9. Vì biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Ngài không thể chết nữa. Nhưng vị sứ đồ cũng nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta cũng không thể chết. Chúng ta đã chấm dứt sự chết vì chúng ta đã chấm dứt luật pháp. Chỉ luật pháp mới có quyền quy định sự chết. Cái nọc sự chết là tội lỗi. Sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Chính luật pháp đòi hỏi sự chết. Vì vậy, như tôi đã chết đối với luật pháp, tôi đã chết đối với sự chết. Vì vậy tôi không thể chết nữa. Đó là một cuộc hôn nhân bền vững. Nó sẽ kéo dài trong cõi đời đời. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang ở trong một vị trí mà chúng ta ở trên và vượt ra ngoài luật pháp và sự chết. Vì chúng ta đã kết hiệp với Chúa cứu thế mãi mãi. Đó là lý do tại sao vị sứ đồ nói ở cuối chương 8. Khi ông tóm tắt tất cả những điều này, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Chúng ta đã kết hôn với Chúa cứu thế đời đời, Ngài sẽ không bao giờ buông tay chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài mãi mãi và mãi mãi. Đó là một số kết quả của việc chúng ta được hiệp nhất với Chúa cứu thế Giê-xu, và tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về những đặc quyền mà sự hiệp nhất đó mang lại. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 5 vào tuần sau.
Còn yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn còn hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn còn hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa còn vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Cho Thiên